vào trong cái phái đoàn Việt Nam đi Hoa Tịnh Đốn vào cái ngày 26 sắp tới đây. Thì theo như là riêng ý của cha đó, cha thấy là chúng ta nên nhấn mạnh ở cái điểm nào, hoặc là áp dụng những cái biện pháp nào, hoặc là có những có một cái điểm nào đó mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể sẽ đem lại một cái kết quả tốt hơn trong cái cuộc vận động lần này, thưa cha?
Dạ vâng, thưa anh, thì như anh Quang Hưng nói là lâu nay thì cộng đồng người Việt chúng ta có những cái cuộc biểu tình đó, biểu tình ở ngoài, nhưng mà đây là tôi nghĩ đây là một cái hình thức khác hơn những cuộc biểu tình lần trước rất là nhiều. Những cuộc biểu tình thì cũng rất là tốt, bởi vì nó huy động cái tinh thần cũng như nó nuôi dưỡng cái tinh thần của người Việt chúng ta đối với trách nhiệm đối với quê hương, cũng như đối với những cái bất công ở trên quê hương, và đối với cái sự đàn áp của chính quyền cộng sản ở quê hương Việt Nam chúng ta. Đó là chỉ có trong nội bộ của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta mà thôi. Còn những cái cuộc như là cái kỳ này lên Hoa Thịnh Đốn, cũng như là năm trước mà khi chúng ta cũng đã vận động ở dưới Hạ viện ở Hoa Thịnh Đốn đó, thì mình đi thẳng vào cái chính trường của Hoa Kỳ, mình đi thẳng tới những người có quyền lực đối với những cái chính sách của đất nước Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Khi mà chúng ta vận động những cái việc như vậy đó, thì chúng ta hy vọng là cái kết quả nó sẽ khác hơn rất là nhiều, bởi vì những người này là những người có trách nhiệm cũng như có cái khả năng để họ có thể biểu quyết những cái điều mà nó ảnh hưởng tới những cái policy, những cái việc liên hệ tới Việt Nam đó. Cho nên tôi nghĩ cái kỳ này nó rất là khác với những cái lần mà chúng ta biểu tình, thí dụ biểu tình ở trước cửa quốc hội, hoặc là biểu tình ở trước lãnh sự quán của Việt Nam cộng sản. Vâng.
Vâng, anh Nguyễn Đình Thắng hồi nãy anh...
Lại trên lời giải thích của linh mục Phạm Hữu Tâm thì đúng như vậy, đây là một cái hình thức rất là có cái sáng kiến của cộng đồng chúng ta rất đặc biệt. Thay vì chúng ta chỉ biểu tình bên ngoài thì xin cứ nghĩ rằng chúng ta biểu tình ở bên trong quốc hội. Thành ra đây là một cái sự phối hợp của hai cái hình thức vận động từ trước đến giờ, nhưng mà nó rời rẽ nhau. Hình thức thứ nhất là vấn đề biểu tình rất đông người, đây là có mang tính cách quần chúng đó. Hình thức thứ hai là vận động hậu trường hoặc là hành lang, tức là ngồi xuống nói chuyện với riêng từng vị dân biểu hoặc là giới chức bên hành pháp Hoa Kỳ. Thì chúng ta tổng hợp hai hình thức đó trong các cuộc vận động từ năm 2011 đến giờ, tức là chúng ta vừa ngồi xuống với từng vị dân biểu, nhưng mà không phải chỉ có một nhóm 2-3 người mà 700-800 người cùng vận động ngồi xuống trong hậu trường với từng vị dân biểu và từng nghị sĩ một. Và khi chúng ta đi dọc hành lang thì mọi người đều thấy rằng đây là một cái nhóm biểu tình rất là thầm lặng, nhưng mà cái con số người đeo các bảng tên ai cũng biết hết. Để chúng ta thay vì đứng bên ngoài thì 1.000 người thấy có vẻ như ít, nhưng mà đi vào trong quốc hội thì lại thấy rất là đông. Và đây là vừa mang tính cách hành lang vận động mà đồng thời cũng là một cái hình thức quần chúng tập hợp lại để làm biểu tình.
Rất là đồng ý với anh Nguyễn Đình Thắng. Thì trước chúng tôi đã chứng kiến rồi cái gọi cái mà dùng cái chữ biểu tình ở trong cái trụ sở quốc hội nó khiếp lắm, bởi vì chúng tôi nghe thấy cái hành lang quốc hội nó chằng chịt, đi đến đâu cũng thấy các đoàn Việt Nam đi ngược chiều nhau, mà đi chỗ nào cũng nghe tiếng Việt Nam oang oang, nhất là các bà nói to lắm. Anh Nguyễn Đình Thắng còn mặc quần áo, nghĩa là toàn là mặc áo dài, rồi các ông còn đội khăn đống rồi quàng cái lá cờ Việt Nam đi tấp tới ở trong những hành lang quốc hội chằng chịt, từ phái đoàn này đụng độ với phái đoàn kia, nghịch chiều với nhau, rồi là nói chuyện. Thấy rằng là gần như là các hành lang của quốc hội là bị xâm chiếm toàn là những người Việt Nam không à. Và nếu mà quý vị nào đã từng vào cái trụ sở quốc hội đó thì đi dễ là lạc như chơi thôi. Chúng tôi cũng đã đi lạc kỳ đó, đã nghe đi theo với anh dân biểu Cao Quang Ánh rồi, thế mà đi qua lại không thấy ông ở đâu nữa, là một hồi đi tìm không ra. Ở trong ở dưới hầm của cái hành lang quốc hội đó, đôi khi thì chỗ này thế khu này xong khu khác còn phải đi xe lửa nữa, cái xe ngầm ở dưới đất nữa, thành thử nó tạo ra một cái khung cảnh đúng là biểu tình rất là ngoạn mục, và dùng cái chữ vận động hành lang là đúng. Từ cái hành lang này sang hành lang khác nó chằng chịt ở phía dưới của trụ sở quốc hội, đúng ngoài mà chúng ta thấy chụp hình đó thì thấy cái trụ sở, nhưng mà đi ở phía trong đó thì nó chằng chịt lắm, và cái chắc chắn là nó sẽ tạo ra được cái không khí. Mà ngay cả chúng tôi thấy cái vận động hành lang kia đó gặp lúc đó thì hôm đó không biết anh Thắng anh đi đâu mất rồi ấy. Thì chúng tôi đi với anh Cao Quang Ánh, thì đúng nghĩa là vành đầu hành lang đi ngược chiều thì thấy một ông dân biểu quen với anh Cao Ánh là quanh anh chặn lại đứng nói chuyện vận động luôn, rồi báo chí chúng lại phỏng vấn xong rồi đưa tài liệu ngay lập tức, mặc dù đây là chỉ gặp vô tình giữa đối diện với nhau chẳng chịt trong hành lang thôi chứ không phải là đi vào văn phòng mà có hẹn. Thành thử cái cuộc vận động này chúng tôi tin rằng là nó sẽ tạo một cái không khí mà chính các vị dân biểu thì nghị sĩ cũng sẽ rất là kinh ngạc, ở đâu ra mà lắm người Việt Nam tự nhiên đùng đùng đi khắp nơi ngõ ngách ở trong cái trụ sở Quốc hội như vậy. Với lại để mà trả lời anh Nguyễn Đình Thắng nãy, anh có gợi ý là chúng tôi sẽ đi lên DC như là những kỳ trước anh Thắng, nhưng mà kỳ này chúng tôi đã có đặc phái viên Phạm Hữu Tâm mà lên sẽ tường trình rồi, thành thử chúng tôi xin được miễn đi được không anh?
Dạ vậy, vậy tức là linh mục Phạm Hữu Tâm được mang rất nhiều đội, rất nhiều cái nón phải không anh? Nào là linh mục, nào là nhà vận động, nào là không dịch viên, nào là phiên dịch viên và bây giờ còn là đặc phái viên.
Vâng, đặc phái viên của đài nữa, là nhà báo nữa. Cha Tâm đồng ý không ạ? Cha Tâm sẽ phụ trách là sẽ trực tiếp truyền thanh từ DC về cho thính giả tại bên Houston với Dallas nghe, phải không cha?
À, dạ vâng, dạ kỳ này cũng rất là hân hạnh để đồng hành với lại anh chị em ở Houston chúng ta. Như hồi nãy có loan báo đó là có 75-80 anh chị em ở Houston và vì vậy rất là vui mừng để cùng đồng hành với anh chị em và cùng trực tiếp để truyền thanh về để những việc làm của anh chị em ở trên đó để đồng bào chúng ta Houston được biết cũng như để được tăng thêm cái sức mạnh tinh thần. Rồi sau này chúng ta hy vọng cũng tiếp tục để hoàn thành những việc này đối với quê hương đất nước chúng ta.
Vâng, còn có đặc phái viên Nguyễn Đình Minh Quốc nữa, hiện giờ cũng đương ở trên đường dây. Thế chào anh Nguyễn Đình Minh Quốc ạ. Xin mời anh lên tiếng.
Dạ, vâng.
Chúng tôi đương bị có một cái trục trặc về vấn đề kỹ thuật. Không biết anh Quốc có nghe chúng tôi không ạ? Vâng, chúng tôi không có được nghe được tiếng anh Nguyễn Đình Minh Quốc. Ở trên đường dây chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh Nguyễn Đình Quốc, Nguyễn Đình Quốc cũng như là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm là hai nhân vật rất là năng nổ trong cộng đồng và đã vận động bao lâu nay để mà thành lập cái phái đoàn đi từ Houston, mà theo chỗ chúng tôi được biết thì ít nhất là có 70-75 người đã ghi danh sẽ lên chuyến xe bus và sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày thứ hai sắp tới đây, và chung với lại một cái con số khác nữa từ bên Dallas sẽ lên tới, và có cả luật sư Phan Quốc Cường là chủ tịch của cộng đồng người Việt ở tại bên Houston nữa. Và theo chỗ chúng tôi được biết thì vào cuối tuần này đó thì sẽ có một cái phiên họp cuối tuần này vào ngày Chủ nhật đó, 23 tháng 3 sẽ có phiên họp tại trụ sở cộng đồng để mà có thể chuẩn bị hướng dẫn cách thức gặp gỡ với các vị dân cử từ Quốc hội, hướng dẫn cái cách trình bày tình nguyện với nhân quyền Việt Nam sao cho hiệu quả, và đồng thời để mà biết được hết tất cả những cái lịch trình sinh hoạt ở trong những ngày vận động tại Hoa Tịnh Đốn, rồi cũng cần phải có đọc những cái tài liệu quan trọng trước khi đi. Và theo chỗ chúng tôi biết theo cái thông báo này của cộng đồng đó thì là sẽ có một cái buổi họp rồi văn nghệ đấu tranh nữa vào ngày 27 đúc kết cái cuộc vận động ở tại một trong cái nhà hàng ở tại Hoa Thịnh Đốn, Harvest Moon thì phải, và sẽ do Đình Thánh phối trí trong cái công tác này. Không biết là chúng tôi đã liên lạc lại được với anh Nguyễn Đình Minh Quốc chưa? Xin mời anh lên tiếng ạ.
Dạ, anh vui một anh có nghe được tiếng nói.
Rồi, vâng, chờ chúng tôi đừng nghe. Và có anh Nguyễn Đình Thắng và cha Phạm Hữu Tâm cũng như anh Quang Hưng mà Đài Dallas đưa nghe đó. Xin mời anh lên tiếng. Cái phái đoàn Houston tổ chức tới giờ nào, bao nhiêu người tham dự và sẽ đi như thế nào ạ? Anh Nguyễn Đình Minh Quốc.
Dạ, kính chào Linh Mục Phạm Hữu Tâm, anh Dương Phục và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thứ nhất tôi xin cảm ơn anh Dương Phục tại Sài Gòn 900 AM cũng như tất cả các đài truyền thông ở tại Houston đã cho chúng tôi vận động cho cái ngày vận động nhân quyền, và kết quả rất là thành công. Hôm trước tôi có nói với anh đó là tôi nghĩ rằng sẽ có 300 người đi, thì con số ngày hôm nay đó theo tôi được biết, và tối nay thì chúng tôi sẽ nắm con số rất là chính xác, bởi vì tối nay chúng tôi sẽ ngồi xuống và coi như là đúc kết tất cả con số. Nhưng hiện nay đó thì trong tay tôi nắm được rằng có khoảng 75 người đi bằng xe bus tại khởi hành từ Houston đến Washington DC. Chúng tôi biết rằng có một cái đoàn xe bus từ Dallas khởi hành xuống và sẽ sát nhập với đoàn xe bus của Houston. Rồi chúng tôi sẽ đón thêm một số người ở Atlanta. Một số người tại Houston, như tôi nói, đi trên đoàn xe bus, trên 70 người, có thể là 75 và có thể giờ chót lên đến 80. Tuy nhiên, con số người đi bằng máy bay rất là nhiều, thưa anh. Có thể lên tới 70 người đi trên cái chiếc máy bay mà chúng tôi không có chuyển tải đến Phó Chủ tịch Ngoại vụ Trần Quốc Anh, là người đã điều hành cái chiếc xe bus đó. Và những người này đó thì đa số của họ không có ghi danh. Họ chỉ nói cho chúng tôi biết gọi điện thoại, hay là họ nói rằng họ sẽ đi xe bus. Con số mà chúng tôi nắm được đi xe bus đó là trên dưới khoảng 50 người. Cho nên tổng cộng ra tôi nghĩ rằng Houston đi có thể lên đến 150 người đó, thưa anh Dương Phúc. Cho nên cái điều mà tôi đoán cũng không đến nỗi tệ lắm.
Anh đoán cũng gần được lắm rồi đấy anh ạ. Mới đầu thì chúng tôi nói đùa chơi với anh Quốc đó, là hồi đầu anh nói là sẽ khoảng có 300 người thì Houston, thì tôi nói là anh có chừng nó lạc quan quá, cái tổ chức cái này cũng hơi khó đấy nhá, không phải dễ đâu, nhưng mà bây giờ lên cái con số khoảng 100 người là được lắm rồi anh Quốc. Vâng, chúc anh thành công và mong là trong thời gian ở DC thì chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với anh. Cũng như là nhờ linh mục bác sĩ Phạm Quý Tâm để có những cái chương trình trực tiếp từ DC về để cho đồng bào ở nhà có thể mà không đi được đó thì có thể theo dõi được mọi cái biến chuyển ở tại trên DC. Cảm ơn anh Quốc, biết là đang trong giờ làm việc và bây giờ cái điện thoại của anh cũng hơi khó nghe. Vâng, cảm ơn anh. Dạ. Chúng tôi xin loan báo là sẽ có một cái buổi hội thoại khác của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc và bác sĩ Hồ Ngọc Trâm và lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy này để tổng kết gửi đến quý thính giả, cũng như đặc biệt là những người đi trên chuyến xe bus đó có những cái lời dặn dò cần thiết trước khi lên đường. Mời quý thính giả đón nghe 5 giờ chiều ngày thứ Bảy sắp tới đây. Xin chào anh Quốc ạ.
Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ.
Vâng, xin chào anh. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đã rời đường dây với lại giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc rồi. Như vậy thì đài đó sẽ có tới 2 đặc phái viên là anh Nguyễn Đình Thắng ạ. Chúng tôi không có lo thiếu tin tức.
Dạ vâng, cũng đồng thời cũng bổ túc thêm là nếu như mà nhiều người biết được rằng sẽ có linh mục Phạm Hữu Tâm, rồi linh mục Phan Văn Lợi, rồi chánh trị sự Bạch Phụng và đồng bào Hồng Mông, rồi đồng bào Tây Nguyên, thì tôi biết, tôi tin rằng là đến phút chót sẽ có thêm nhiều người ghi danh. Chẳng hạn như là một số đồng bào Hồng Mông ở những cái nơi rất là xa xôi, nhưng không bao giờ ngờ đến, tự dưng ở Missouri có người Hồng Mông tự dưng mới đây ngày hôm qua ghi danh, bởi vì họ biết được rằng là có những người đại diện cho họ sẽ ra điều trần. Nhưng tôi tin được rằng từ giờ đến ngày thứ Tư tuần tới, nếu mà cái thông tin đưa ra, tuy rằng hơi chậm, bởi vì chúng tôi cần phải làm việc rất kỹ lưỡng với lại linh mục Tâm rồi linh mục Lợi này kia ở trong nước và bên Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos để mà thu hình trước trước khi mà bị chặn đấy, thành ra đưa ra hơi trễ, nhưng mà tôi tin được rằng có nhiều người sẽ tiếp tục ghi danh để mà tham gia yểm trợ cho linh mục Phan Văn Lợi, chánh trị sự Bạch Phụng, vân vân.
Nhưng mà đông quá đấy anh Thắng ạ, đông quá cũng có thể gây nhiều trở ngại về dồn đến DC, rồi vấn đề ăn ở, rồi di chuyển từ khách sạn đến Quốc hội, rồi chia toán đi vào trong hành lang. Kể trước chúng tôi thấy có nhiều người đi tìm hoài không ra cái chỗ, cái văn phòng mà cần phải tới, ngay cả đã có người hướng dẫn rồi, thành đã đông quá, cái vấn đề phối trí cũng là vấn đề khá là phức tạp anh Thắng.
Dạ, không riêng như vậy không đâu anh, ngày hôm kia thì cô Xuân Phương là đang làm việc ở trong cái Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos mà cộng đồng ở Houston, đặc biệt là linh mục Phạm Hữu Tâm, bác sĩ Hồ Trâm là tài trợ để có một người làm việc ngay trong Quốc hội đó, đã phối hợp với anh Nguyễn Đình Minh Quốc để bàn luận xem cách nào trong trường hợp mà quá đông người đến mà dự cái buổi điều trần.
Vâng.
Bởi vì cái văn phòng điều trần chỉ chứa được khoảng 100 người thôi, nếu như chúng ta đổ 400 người vào thì làm sao đây? Nếu mà đứng bên ngoài thì như thế nào? Thành ra anh Quốc với lại Xuân Phương đã phải họp với lại cái ban kỹ thuật ở Quốc hội Hoa Kỳ để mà tính toán trước cái trường hợp nó xảy ra như vậy, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Thắng, công việc khá vất vả. Chúc cha Tâm thì lên đường. Kỳ này thì cha Tâm, anh Thắng cũng biết là cha vừa đi một vòng sang bên Philippines để mà lo giúp một các nạn nhân của nạn bão Haiyan ở bên đó mới trở về. Thành ra bây giờ cha vẫn còn bị ảnh hưởng những cơn nóng ở Philippines, thấy người ốm nhách cả bây giờ lại lên DC nữa.
Sang bên này thì được trời mát, khí hậu mát, Linh Mục Tâm. Dạ, bù vâng. Lại với lại cái khí hậu nóng ở Philippines.
À, dạ vâng, đúng như vậy. Khi nãy anh Thắng anh có nhắc tới những cái người mà mong tin lành cũng như là các mục sư Tây Nguyên thì thưa anh Thắng với lại cha Tâm, sau cái sau khi mà kết thúc cái chuyến đi Philippines thì chúng tôi có sang bên Thái Lan thì được đích thân gặp mặt có một số đông những người mong chạy từ Việt Nam sang bên Thái Lan, và những người thượng đó mà chúng ta gọi là người Tây Nguyên đó, Mon Tây Nha đó, cũng như vậy. Và hầu hết gần như 100% họ không có muốn đi đâu, nhưng mà họ theo đạo Tin Lành, và đạo Tin Lành bây giờ bị đàn áp dữ dội lắm ở Việt Nam, nhất là ở cái miền cao nguyên đó thưa cha Tâm, mà họ bị trực diện và đối phó với công an hành hung họ, rồi các mục sư bị đánh đập nữa, nó còn nặng hơn là bên Công giáo. Thế nhưng mà ít được cái tin tức phổ biến tại vì cái phương tiện truyền thông họ kém, thì họ chạy sang Thái Lan. Chúng tôi được biết là những người Mong bây giờ là ở bên Thái Lan rất là đông, chắc anh Thắng cũng biết, và cái người Tây Nguyên, và chúng tôi thấy là BPSUS mà trụ sở bên Bangkok cũng đang cố gắng để mà có thể giúp đỡ phần nào trong cái đời sống hàng ngày của người Mong và người Tây Nguyên, là hầu hết là bị đàn áp, có thể 100% đàn áp về tôn giáo. Thành thử cái chuyện mà kỳ này đại diện của họ mà được ta trình bày trước Quốc hội, trước Ủy ban Thơm Lên Tốt là một cái dịp rất là tốt cho họ để họ lên tiếng nói về những cái người này đó, ít được mà có cái dịp lên tiếng nói lắm cha Tâm ạ.
À, dạ vâng, dạ có lẽ anh gặp những người ở bên đó thì chắc có lẽ cũng cùng nhóm với lại khi mà tôi cũng như Hòa Thượng Huyền Việt đi qua đó thì vâng, thì như đúng như anh Dương Phục nói là rất là đông người của bên Tin Lành bị đàn áp, rồi những người Montana mà Công giáo ở trên cái vùng Đà Lạt, Di Linh này nọ cũng khá có những người bị đàn áp. Dạ vâng, như anh nói thì rất là tốt để họ có dịp để họ lên tiếng nói những cái đàn áp của họ.
Rất tiếc là kỳ này không có đại diện, không như anh Thắng trình bày, nó không có đại diện bên Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo bây giờ cũng đương bị đàn áp rất là nặng. Chúng tôi cũng có liên lạc với cụ Lê Quang Liêm, anh Nguyễn Đình Thắng, là bây giờ cũng có một vài cái kê xảy ra nặng nề lắm, mà có những cái bức thư tuyệt mạng từ bên như một số các thành viên của Phật giáo Hòa Hảo, mà kỳ này có thể căng thẳng đến cái độ mà họ có thể tiến tới hoặc tự sát hoặc tự thiêu đó anh Thắng ạ.
Dạ vâng, cái phái đoàn Phật giáo Hòa Hảo cũng đông lắm thưa anh.
Dạ.
Đặc biệt là từ Arizona là chú Nguyễn Văn Tạo, coi như là những người phối hợp với phái đoàn Hòa Hảo từ các nơi đổ về, cũng giống như Cao Đài vậy. Thành ra cái phái đoàn Hòa Hảo cũng sẽ khá đông đó thưa anh.
Dạ vâng. Vâng, anh Quang Hưng ạ, chúng ta cũng gần sắp hết giờ
rồi. Dạ vâng, đúng như vậy. Vâng, cảm ơn anh Dương Phục, chúng ta cũng gần hết giờ rồi. Nhưng mà nói về cái việc mà trực tiếp những cái hình ảnh hoặc là những cái âm thanh của những cái nhân vật ở trong nước trong cái dịp mà chúng ta điều chỉnh với là Quốc hội đó, thì như anh Nguyễn Đình Thắng cũng như là cha Tâm và anh Dương Phục cũng như là quý thính giả cũng đã biết là Đài Sài Gòn có nhiều lúc nối kết về bên liên lạc với lại những cái nhân vật đấu tranh ở trong nước, hoặc là có những cái buổi phỏng vấn ở trên đài thì đôi khi cũng có bị ngăn chặn bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì dù sao thì làn sóng của hệ thống Đài Sài Gòn cũng được phát thanh ở bên Houston, là cái nơi mà cũng có lãnh sự quán ở bên đó, rồi phát thanh ở trên mạng Internet là người Việt Nam họ cũng nghe được. Nhưng mà liệu thì ban tổ chức Chiến thắng Nguyễn Thắng có dự trù là có thể có những cái trở ngại như thế, bị ngăn chặn bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi mà chúng ta trực tiếp cái buổi điều trần trước Quốc hội như vậy ạ?
Dạ vâng, chúng tôi cũng nghĩ rằng có thể có cái triển vọng đó. Thành ra trong tất cả những cái người mà sẽ điều trần từ Việt Nam đó, là chúng tôi thu hình trước hết, đã giữ sẵn ở đây rồi, thành ra mới thông báo ra ngoài. Thứ hai, nếu như mà họ ngăn chặn ở ngay trong Quốc hội đang diễn ra cái buổi điều trần hoặc là cái hội nghị xã hội dân sự Việt Nam đó, thì cái đó quá rõ ràng, bởi các vị dân biểu ngồi ngay tại đó và thấy rồi. Những cái người mà trên danh sách để mình đối thoại đó ở trong nước lại bị chặn, thì cái đó là chúng ta không cần phải vận động thêm nữa, tự động họ thấy, tự động họ biết. Đó, cái điều đó là cái điều lý do tại sao chúng ta lại tổ chức ngay trong Quốc hội. Có sự tham dự và có sự đồng chủ tịch của rất nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng, để mà họ
chứng kiến ngay tại chỗ. Thì đó là cái một trong những lý do trong mà chúng tôi đã sắp xếp để có cái buổi điều tra, có cuộc vận động, cũng như có cái hội nghị xã hội dân sự ở Việt Nam. Mà cái xã hội dân sự về hội nghị này nó rất là đặc biệt, nó rất là độc đáo, chưa có tiền lệ. Đó là người trong nước, các người quan tâm ở hải ngoại, cộng với lại các chuyên viên quốc tế về dân chủ và nhân quyền trao đổi với nhau, và có cả các dân biểu cũng tham gia nhập cuộc, coi như người trong nước có thể nói chuyện trực tiếp với lại dân biểu Hoa Kỳ, với lại đồng bào của họ hải ngoại và những chuyên gia quốc tế về vấn đề dân chủ và nhân quyền, để rồi đi đến cái gì? Đi đến một cái chương trình hành động chung, xuyên suốt, thống nhất ở trong và ngoài, có hợp tác phối hợp với nhau. Thì đó là cái mục đích của cái hội nghị về xã hội dân sự Việt Nam. Và tất cả người dân Việt Nam ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, kể cả trong nước, đều có thể theo dõi. Và nếu như vì quá khuya mà không theo dõi được, thì tất cả những cái video thu hình đều sẽ giữ lại ở trên YouTube, để bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào cũng có thể tham khảo.
À vâng. Vâng, quý thính giả vừa theo dõi buổi tòa của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia, linh mục bác sĩ Phạm Viết Tâm trong phòng yêm ở tại Houston, cùng với lại giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc là một trong những người phối trí phái đoàn sẽ đi Houston, từ Houston đi DC, và cùng với anh Quang Hưng điều hành chương trình. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời giờ đến với chương trình của đài, và đến đây cũng hết giờ rồi. Thưa anh Thắng, cha Tâm, chúng tôi xin kính chúc cho quý vị được thành công trong cái ngày vận động tại Hoa Thịnh Đốn, và riêng với cha Tâm là được bình an trên đường đi và về, tại vì cha cũng đi hơi nhiều, thành ra xin giữ gìn sức khỏe.
Dạ vâng, dạ cảm ơn Dương Phục, cảm ơn Quang Hưng đã điều hành chương trình, cũng như xin quý vị tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta cũng cùng hậu thuẫn, cũng như cùng hiệp ý để cầu nguyện để cho công cuộc vận động lần này của người Việt Nam chúng ta có thể có mang lại kết quả tốt đẹp cho những anh chị em ở quê hương, cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Đình Thắng, chào cha Tâm, chào anh Quang Hưng ạ.
Vâng, xin chào anh Dương Phục, chào linh mục Phạm Hữu Tâm, chào anh Quang Hưng và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, chào cha Tâm, chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Dương Phục.